Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời chư vị tứ chúng liên hữu chúng ta an toàn. Kính thưa chư vị tôn đức, chư vị liên hữu tứ chúng đồng tu, hôm nay chúng ta có được duyên thù thắng để có thể cùng với tất cả chư Phật tử mình hội ngộ ở tại trái đất Anh Linh, mảnh đất hiển hách này đã xuất hiện những anh hùng, những vị đã bỏ mình để giữ vững giống nòi, để giữ vững lãnh thổ dân tộc của chúng ta, và nương theo cái hạnh nguyện của ban trị sự chùa Phổ Đồ đây mở pháp hội để có thể siêu độ cho các cả anh hùng chiến sĩ, đồng bào tử nạn trong vùng sông Lô này nói riêng, và toàn bộ những anh linh chiến sĩ đồng bào đã bỏ mình trong tất cả các chiến trận khốc liệt hơn nửa thế kỷ qua. Cho nên chúng ta mong rằng với uy thần uy đức của Phật, Bồ Tát, để chúng ta dùng tâm chân thành, chí kính, cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị, ngưỡng thừa công đức đó, uy thần đó, để mà cầu cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, tất cả chúng khổ được siêu thoát, hương hồn của các anh linh chiến sĩ được tiêu diêu, được giải thoát khỏi những khổ ách và hiển vinh lên cảnh giới tối thắng hơn, tốt đẹp hơn. Chúng ta biết rằng tất cả cảnh giới, quốc độ, tất cả những tai nạn, những thảm khốc đều là do tâm của chúng ta tạo thành, là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến là. Duy tâm sở hiện đó là cảnh giới của chư đại Bồ Tát phát thân đại sĩ, có hiện ra mà không chuyển biến. Duy thức sở biến là thập pháp giới chúng sanh y vào cái duyên ở ngoài, cảnh giới ở ngoài khởi ra cái nghiệp bên trong, dẫn phát ra cái chủng tử bên trong, tạo thành quả và báo. Nếu mà duyên lành, nhân tốt thì có quả báo tốt. Nếu mà duyên xấu, chủng tử cái nhân xấu thì nó sẽ khởi ra quả báo khốc liệt lại. Cho nên chúng ta nương nhờ kinh điển Phật mà thấu được điều này. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến là tâm tất cả chúng sanh bình đẳng như nhau. Tâm Phật chúng sanh tuy ba là một đó quý vị ạ. Tâm làm chủ tất cả, có thể hiện ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Quốc, có thể hiện ra chánh báo Đức Phật uy nghi, trang nghiêm, trí tuệ, thần thông, cũng cái tâm đó nó có thể biến hiện ra cảnh giới của lục đạo, của tam ác đạo, hiện ra tất cả chúng sanh. Có người tốt, người xấu, có người sang, người giàu, có người hèn, người kém, có cảnh giới đọa đầy, có cảnh giới trong đó phúc báo đều do tâm chúng sanh hiện ra cái gì ạ. Thí dụ như cái máy truyền hình muốn chiếu phim nào cũng được, là không có ngại chúng sanh đánh tín hiệu nào, mở tín hiệu nào thì cảnh giới đó hiện ra cái gì. Cảnh giới hiện chiếu tất cả phim mà màn ảnh của cái tivi đó chưa hề dao động, chưa hề biến đổi, chưa hề giảm thiểu. Cho nên chúng ta kẹt là kẹt ở trong cái hình tướng biến đạo, biến đổi này. Nếu mà chúng ta chuyên nhất, không xen tạp, chuyển đổi cảnh giới của chúng ta, trong tâm của chúng ta, thì những người chung quanh cũng được hưởng ké đó quý vị. Là những người không có năng lực, đang ở trong cảnh giới khổ, cũng nương vào đó mà khởi phát được tâm của họ đó quý vị ạ. Cái đạo lý này thật sự Phật đã nói 3.000 năm qua, nhưng mà họ tin. Lúc xưa người ta tin, người ta chịu làm. Còn bây giờ chúng ta ở đây tin không nổi, chúng ta phải mượn khoa học kỹ thuật để chứng minh cảnh giới trước mắt chúng ta. Mà chúng ta không thấy là tất cả các văn tầng, các đài trước mắt chúng ta mà chúng ta không gặp, là nếu người nào đủ duyên, nếu máy nào đủ tín hiệu, đủ văn tầng thì là hiện thôi. Là có không quý vị? Có. Thấy không? Không. Không không? Không phải không, mà cũng nói không phải có. Là vạn pháp thị tâm quan, chư duyên duy tánh hiển. Là tất cả hình ảnh quang minh đều là tự máy, từ tâm xuất sanh ra. Quý vị thấy tivi có cái hình nào ở ngoài cái tivi không quý vị? Có cái âm thanh nào từ ở nơi khác lại không? Tất cả đều tự tâm tự tánh của ta xuất sanh ra. Mọi hình ảnh đều từ màn ảnh nó chiếu đó. Cho nên hiểu được đạo lý này, chúng ta làm như thế nào quý vị? Phật, Bồ Tát, chư tổ sư dạy chúng ta, khai thị mở bày cho chúng ta. Chúng ta có chịu tin, hiểu, thấu, thực hành và thành tựu không quý vị? Đó là cái máy của quý vị à. Mở hay không là việc của quý vị. Băng tầng nào quý vị hay khéo thì mở, vụng về dại khờ ngu si thì ráng chịu ra. Đài truyền hình không có liên quan gì đến cái máy của quý vị đâu. Phật phóng quang không hề dừng đâu, không hề có một chút phiền não nào đâu. Chúng sanh cảm thì sẽ ứng thôi. Chúng sanh chịu mở máy chọn đài thì thọ hưởng sẽ hiện hiển ra thôi. Đài truyền hình nó có phiền chúng ta không quý vị? Không là. Cho nên đây cái việc tự do Phật Bồ Tát chỉ dạy, hướng dẫn, khai mở, nói cho chúng ta biết. Chúng ta tin không? Hiểu không? Làm không? Chịu á, chứng hay không? Nhập vào cảnh giới đây không? Là quyền tự do của mỗi một chúng sanh. Phật pháp đó kìa vị à, tận hư không biến pháp giới, nó có để chiếu tất cả, là hiện tất cả. Là chúng ta ở đây có thể bắt được những đài truyền hình từ ở Tây Phương là không ai gì cái gì à. Ở Tây Phương Cực Lạc không cần máy truyền hình. Ở giữa hai cái cây báo, ở tại đại giảng đường của Phật A Di Đà có rất nhiều cây báo. Cây báo đó nó không phải bằng gỗ như chúng ta đâu à. Gỗ lim, gỗ gõ, gỗ cẩm lai, cái gỗ của ta cứng nhắc lá. Ngay cái trầm hương thơm như vậy cũng chưa bằng cái gì à. Gỗ đây phóng quang, tỏa hương thơm, lá bằng ngọc, quả bằng mani, hoa bằng châu báu, tất cả thất bảo đó đều hiển hiện trong một cái cây. Tại vì ở đây chúng ta có những cái món này, cái châu báu này cho là quý. Chứ thật sự Tây Phương không có, có bảy thứ báo đâu mà vô lượng thứ báo. Đây quý vị có chút xíu đeo trong đó, đeo đầy người trong đó là không có cái gì, đều là đá để người ta lót đường đó quý vị à. Đương không đem đeo đá để trên người. Biểu người Tây Phương biểu mùi xanh nó tụi nó kỳ cục quá ha. Nên đem đá mà lại treo trên người. Rồi chúng ta nói người Tây Phương kỳ quá ha, đồ châu báu mà đem lót đường. Cho nên đây quý vị, Tây Phương Cực Lạc đó quảng đại bao la, các hàng cây báo phóng quang tỏa hương thơm, gió thổi xuyên qua cành, thổi trong đó phát ra những âm thanh vi diệu hơn cả một cái ban đại hòa tấu của Tây Phương. Là tiếng âm thanh nó hòa lẫn nhau, có âm có điệu, làm cho tâm hồn của chúng sanh dịu xuống. Mà hay, nó lại biết thuyết pháp nữa, là âm thanh đó lại khuyên chúng sanh hãy quay về với Phật, Pháp và Tăng. Phật là giác mà không mê, Pháp là chánh mà không tà, Tăng là tịnh mà không nhiễm. Cho nên không những như âm nhạc ở thế gian này chữa bệnh, mà nghe đó là tất cả phiền não, bệnh tật, ốm đau đều tiêu diệt, lại đạt được định lực và khai mở trí tuệ. Cái cây đó đó quý vị, nếu mà chúng ta nhớ người ở thế gian này, bà con cô bác ở Ta Bà này, mình coi không biết họ làm gì, thì ở giữa hai thân cây đó, trong cái khoảng không gian đó, hiện ra cảnh giới của bà con đang ở đâu là. Rồi một người bạn cũng đứng gần chúng ta, thấy chúng ta nhớ lại bà con cô bác ở Ta Bà, họ cũng chạnh lòng, không biết gia đình tôi ở đâu, thì cũng ở trong không gian đó hiện ra cảnh giới gia đình của anh bạn này. 10 người đứng, 10 cảnh giới khác nhau, cũng là một cây đó là. Còn cái truyền hình của chúng ta quý vị, đài nào coi đài đó, không có lộn xộn à. Anh bấm qua cái đài khác đó thì nó cũng tắt đài kia để hiện cái đài thứ nhì là. Còn nếu mà hay nữa đó thì nó có 2 đài, một đài chánh, đài phụ. Đài phụ cái khung nhỏ đó để chúng ta coi á, cái đài này nó đang chiếu cái gì, thấy không? Nó hay chúng ta chuyển nó qua thành chánh, rồi đòi lấy kiếm cái đài phụ nữa. Máy hình tân tiến ở Mỹ Quốc nó có cái đó là cái gì à? Mà ở Việt Nam này không biết có chưa, thấy không nào? Có chưa, chỉ coi được 2 đài là. Mà đài tivi, không phải đài tivi, cái khoảng không gian giữa hai cái cây đó đó, nó chiếu luôn lục trận là, chứ không phải hình ảnh mà âm thanh. Tivi của chúng ta có chiếu có 2 tầng à, hình ảnh và âm thanh. nó quảng cáo đồ ăn á, nó không không phát ra cái vị, nó không phát ra được hương thơm mà chúng ta tưởng tượng là có hương thơm có vị, nhưng chưa phát ra được là, mà chúng ta nó chưa phát ra được để chúng ta sờ mó được, đúng không nào? Lục trần chỉ có hai trần chuyển qua không gian nhờ cái khoa học kỹ thuật của làn sóng đó, mà người ta chỉ mới chuyển biến được hai cái làn sóng âm thanh và hình ảnh. Còn cái làn sóng của vị sao quý vị? Của hương thì sao? Của xúc chạm, của ý thức thì sao? Chưa chuyển được cái gì, chưa chuyển, không phải là không có, mà khoa học chưa tới là. Cho nên ở cây Tây Phương Cực Lạc Quốc, hay nói cảnh giới Phật, thật sự khoa học tối thắng hơn là. Đi không phải bằng xe hơi, xe bus, không phải bằng máy bay, không phải bằng hỏa xa, mà nghĩ một cái liền tới. Cái cây đó, nếu mà chúng ta lười một chút, không có chuyên nhất đi học, không có chăm chỉ đi học, không có trong đó cố gắng học ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc, thì thôi á, mình cũng như là ngao sơn á, ngoạn thủy đi á, du lịch đó, thì ở ngay cái đạo tràng đó, cái cây báo đó, thấy hoa, ngửi hương, chạm đến hương vị và chiếu xúc quang ảnh của nó, ánh sáng của nó chiếu xúc, chạm xúc thân thể ta và cảm đến cái ân đức của cây đó, thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý chạm đến cái cây đó, từ sắc cây đó, từ hương của cái cây đó, từ âm thanh á, trong đó do gió thổi phát ra những âm thanh vi diệu đó, hiểu không nào? Rồi á, chạm xúc đến á, cái quang xúc, cái quang minh nó tỏa ra, xúc chạm đến thân thể ta, chứ không phải chúng ta tới rờ cái cây, mà cái quang minh của cây đó chiếu đến thân ta, làm thân ý nhu nhuyễn, nghĩ đến công đức của cây thì đắc được tam pháp nhận: nhất nhu âm hưởng nhận, nhị nhu thuận nhận, tam vô sanh pháp nhận. Không có tu mà đắc được ba cái pháp nhẫn, vô sanh pháp nhẫn này là. Vô sanh pháp nhẫn là tâm không còn bị động với hoàn cảnh môi trường nữa, nghĩa là vô sanh. Cái pháp đó làm chúng ta nhẫn, giống như chúng ta coi tivi quen rồi, dù nó chiếu cái gì tình cảm bi đát, chiến tranh khốc liệt, chúng ta cũng nhẫn không có sợ là. Vì mình hiểu đó là cái tivi, đó là hình ảnh giả, chứ không phải chiến tranh thật. Quả bom nó gần tới, ở trên cao đang tới. Wow, sợ quá hả? Lúc xưa đấy, ở ngoài thì sợ, nhưng mà quen rồi đó quý. Ôi nó gần tới, coi kèm nó nổ, bùm, không sợ. Đó làm biết là vô sanh. Cái pháp đó làm tâm chúng ta nhận lại. Đó là thí dụ thường thường thôi, chứ không phải là không phải như vậy đâu. Cái tâm của chúng ta đạt được cái mức vô sanh, không còn bị sao xuyến, không còn động chuyển nữa. Nên không tu mà cái vị đạt được công phu. Còn đây á, thiền cũng được, định cũng được, mật cũng được, rồi chú cũng được, kinh cũng vậy, tu như thế nào định cũng không có nữa là. một chút định cũng không có nữa quý vị. Bởi vậy cho nên đây nó tu thì nó thấy cũng hay tu thiệt phải không, mà thành thì không thành. Người tu học nhiều như lông bò, mà người thành tựu hiếm như mậy vẫy lân lạ. Cho nên Phật muốn chúng ta, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật muốn chúng ta cùng bà con cô bác, cùng tất cả những người có duyên, hãy theo chân của các ngài, hãy theo các đại Bồ Tát đã làm gương, hãy về Tây Phương đi. Ở đây bất không an đâu là thằng. Chúng ta hiểu thấu cái đạo lý này mà phát tâm dũng mãnh tu hành. Tu cái gì quý vị? Tu bỏ là không phải tu lấy, là quý vị lấy là chết. Mà quý vị tu phải bỏ, phải buông, phải xả thì mới thành tựu. Tự tánh vốn dĩ thanh tịnh mà. Ngài á, Lục Tổ Huệ Năng đó, thấy thần tú làm bài tệ kệ bốn câu đó: thân như cội bồ đề, tâm như đài minh cảnh, ngày ngày giờ giờ giây giây phút phút cần phải phất thức. Phất trần đó quý vị, phất thức giác ngộ, quét nó đi, đừng để nhuốm trần ai. Phải không nào? Lục Tổ nghe ngài đang giải gạo, nghe người ta tụng niệm, biết rằng ây, cái này không phải là chưa đúng, là hỏi vậy chứ. Quý vị à, tụng cái gì vậy? Quý vị niệm cái gì vậy? Hey, ông không biết cái gì hết, đồ ngu si. Là đây là cái bài kệ của thần tú à? Tổ nói ai mà tụng của nó được có công, được phúc báo, được tốt đẹp là ngu si không biết gì hết trơn. Hơi vậy hả? Ồ, bài kệ đâu à? Cho tôi đi bái bài kệ đó một chút. Thôi được, đi theo ta. Vậy anh đi tới đó, bài kệ ở trên bản thông cáo đó. Vậy hả? Tôi không có biết đâu. Xin ngài nhắc lại. Nhắc lại cho ông nghe nha, nghe kỹ nè. Thân tâm hãy cần giữ gìn, đừng để nhúng bụi trần gì ha. Tôi cũng có bài kệ nữa nè, đừng có giỡn nha. Ông không biết chữ mà biết có bài kệ gì. Ê anh bạn à, đừng có chê người mới là người cũ tu học chưa chắc đã có ý chí, người mới học chưa chắc là dở. Là ông này ông nghe nói vậy thôi. Thôi tôi á, anh có bài kệ nói đi, tôi viết giùm cho. Ông viết chữ mà, nhưng mà nhớ nha, nếu mà có chuyện gì đó, nếu mà ngộ là nhớ tôi nha, tôi viết bài kệ dùm cho ông đó nha. Cho nên ông nói để găng góc này viết bài kệ bốn câu: bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhuốm trần ai là. Cho nên tất cả đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước, là ảo ảnh trên tâm của chúng ta đó. Bây giờ chúng ta học để bỏ thì tánh thanh tịnh hiển hiện thôi, là thì chân tâm phát ra là năng lực đầy đủ thần thông trí tuệ sẽ thành. Trong tam thời hệ niệm này cái gì, ngài Trung Phong Thiền Sư đó khai thị chúng ta biết như vậy rồi. Thì biết ngã tâm tức là A Di Đà Phật. A Ni Đà Phật, tức là ngã tâm. Cực lạc tức là phương này, phương này tức là cực lạc. Là hiểu như vậy thì dễ hơn cái gì, dễ tu hơn. Là tâm ta vốn dĩ là A Di Đà Phật, đầy á trí tuệ thần thông diệu dụng mà, đầy á vô lượng thọ mà, mình làm sao khơi khai mở nó ra? Được. Ủa không phải, không biết phải tâm mình phải A Di Đà Phật không, sao thấy ngơ ngơ ngá ngát không hả? Phật thì trí tuệ. Phật thì á thần thông diệu dụng quảng đại bao la, còn ta bây giờ không biết gì hết, mà Phật chỗ nào nữa? Tôi thấy tôi phàm phu quá, không thấy có Phật đâu ở trơn. Là biết cái thầy nói có đúng không nữa. Thôi kệ, cũng tin tin một chút đi. Đây, trong tâm của tôi đó nha, tôi biết bây giờ có cái vị đó trước mắt của tôi, có hình ảnh của cái vị trong tâm của tôi nè. Có không cái gì? Có mà, tôi thấy mà, tôi thấy rõ ràng mà. Bây giờ trong tâm của mọi người đều thấy tôi và đều thấy chư liên hữu chung quanh là. Hiểu nè, có không? Chấp nhận chưa? Chấp nhận rồi. Quý vậy á thì mình tiến thêm bậc nữa. Trong tâm của chúng ta có được chư anh linh chiến sĩ, có được tổ tiên, có được thánh hiền, có tuy rằng á chưa thấy trong hiện đời này, nhưng mà ấn tượng nó cũng có, là thì nó tiến hơn cao một chút. Là trong kinh Phật nói, trong tâm Phật có chúng ta. Cái điều này khỏi cần chứng minh, vì ngài có hay không là chuyện của ngài. Bây giờ mình làm thế nào để trong tâm mình có Phật thì là nó hiện hiện không? Bây giờ tâm tôi có cái vị nè, tâm quý vị có tôi nè, hai cái mà nó hợp lại cái ngon lành nè. Đấy ra tụi mình không xa lạ gì nữa, là hôm qua tới giờ gặp gỡ nó rồi, rồi cười cười rồi nói chuyện biết nhau rồi, là đã phá được cái màn á ngăn cách rồi, đã hiểu nhau được rồi, đã thấu nhau được rồi, tâm tâm tương ưng đó cái gì. Trong tâm Phật có chúng sanh đó, có mỗi người chúng ta đó. Cái điều này tôi có thể bảo đảm, dựa vào kinh điển, dựa vào lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không, dựa vào lời những cảm ứng. Cho nên bây giờ chúng ta làm sao mà trong tâm mình có Phật thì mọi việc giải quyết dễ như vậy, là không có khó. Là khó không quý vị? Khó không? Tùy mọi chúng sanh quyết định, tùy mọi chúng sanh tin tưởng, tùy mỗi chúng ta có hiểu được không, tùy mọi chúng sanh ở trong đó có chịu làm, chịu xoay cái tâm của mình để tâm mình có Phật không. Tivi của quý vị, quý vị không mở, quý vị không chọn đài thì đừng có hòng mà coi. Không phải là nói ồ sao mà ít kiểu, không phải. Chúng ta lấy thí dụ của tivi, rồi quý vị ở trong nhà của vị coi, thì khi vị cái mở đài đó ở cửa sổ, người ta coi lén và thấy sơ sơ, còn quý vị ở trong nhà thấy rõ. Anh muốn coi được cái đài đó đó thì anh về nhà anh mở đài ra thì cũng giống như nhau thôi. Là trong tâm của họ có Phật, cho nên là họ hưởng thụ, họ thọ hưởng, họ đi vào cảnh giới tốt, còn anh ở gần đó, anh tương ưng, anh thấy được kết quả, anh thấy được sự hữu hiệu, sự tối thắng đó anh cũng bắt chước mở. Đó là sự ảnh hưởng đó quý vị, đó là độ tha đó. Chúng ta tự độ rồi, mở được đài rồi, sẽ độ cho bà con cô bác, vì họ thấy mình coi cái đài hay quá, họ cũng bắt chước hỏi hỏi: ê anh mở đài gì đó, mở sao chỉ tôi nghe coi. Ồ cái này á hả, anh chỉ hướng về hướng tây nghe không, để cái anten hướng về hướng tây vì cái đài này ở đó đó nghe không. Rồi á ngày này anh chuyên nhất, đừng có xen tạp gì cả, rồi mở đài cho đúng, không nhiễu sóng thì sẽ có đài thôi. Còn anh á xen tạp vào tham sân si, xen tạp vào những cái xấu, làm cái đài anh bị ô nhiễm, bị rè, thì khó lắm. Cho nên làm sao cho chúng ta chuyên nhất. Đài có rồi, đài phát sóng có rồi, đài truyền hình có rồi, đài TV của mỗi người có rồi. Bây giờ chỉ học cách để mà chuyển thôi. Quý vị học trong đó bình thường 3 năm, 5 năm thành tựu. Trong kinh nói từ 1 ngày cho đến 7 ngày. Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nải chí thất nhật, nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng chúng thời, A Di Đà Phật cập chư thánh chúng, hiện tại kỳ tiền thị nhân tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật quốc. Tâm của vị không còn xen tạp, không còn bị nhiễu, không bị rè nữa, thì lập tức hình ảnh hiển hiện Tây phương thế giới, Đức giáo chủ sẽ hiển hiện. Là vấn đề là chúng ta làm có chính xác không cái gì nào? Chúng ta có chuyên nhất làm hay không? Nếu không thì kẹt lắm. Vì sao cái gì? Vì cái phim mà chúng ta đang coi đây nè, nó đang đến cái giai đoạn khốc liệt là sửa soạn á, chiến tranh nó sửa soạn xong rồi là mưa to gió lớn bão bùng sóng chớp nó đã chuyển tới rồi là động đất thủy triều chuẩn bị để vào nó đã dàn trận sắp rồi là. Nếu mà để cái cảnh giới này xảy ra là chúng ta hốt hoảng, hớt hại và bị cảnh giới nó cuốn hút vô luôn. Bây giờ chúng sanh vẫn còn được tự do, bây giờ chúng sanh vẫn còn được tự tại, vì cộng nghiệp chưa hút vào được, cái cục 500 nghiệp đó vẫn còn xa chúng ta một chút, cho nên cây kim của chúng ta không bị hút vào. Nếu mà cộng nghiệp quá nặng đó, nó hút chúng ta vào đó, thì rồi đó cái gì? Khi chưa hút thì còn tự do, muốn quay đầu nào thì quay, muốn về đầu nào thì về. Nhưng khi hút rồi thì trong cục 500 đó lại có hàng trăm ngàn cây kim khác. Quý vị làm sao gỡ được cái kim của vị ra giải thoát được nè? Khó không quý vị? Khó là khi chưa bị hấp dẫn thì còn quay được, quay đầu lại được. Khi bị hút vô rồi khó mà chuyển đổi đó quý vị. Cho nên trong tam ác đạo vào dễ mà ra khó. Thọ mạng của súc sanh, trong đó cái việc hàng vạn năm là không phải nó cuộc sống của nó ngàn năm vạn năm đâu, mà là chết rồi nó lại trở lại cái cảnh giới đó, chết rồi lại đầu thai vào cái đó. Cho nên nó ở trở thành vương xá Đức Thế Tôn đó, thấy đàn kiến đi ra rồi cười cười lắc đầu. A Nan thấy Thế Tôn à, ngài sao thấy đàn kiến ngài lại cười cười, ngài lại lắc đầu vậy? A Nan à, ông có biết không, đàn kiến này bảy đời Phật ra đời mà nó vẫn là kiến đó, là chết rồi trong bao nhiêu ngày rồi là chui vô bụng kiến. Còn á, loài ma ngạ quỷ đó quý vị, thọ mạng á ngàn năm vạn năm, mà ở trong đó mỗi ngày nó bằng cả tháng. Cho nên thường thường chúng ta cúng rằm với mùng một đó là họ thức dậy đi ra đó. Nhưng cảnh giới như vậy đó là ra không được à. Quý vị thấy không, chúng ta làm pháp hội cho những anh linh chiến sĩ đó, những đồng bào tử nạn đó, đâu phải mới đây quý vị, là gần nhất là cũng hết nửa thế kỷ, là 100 năm, là xa hơn nữa 1000 năm. Là vì sao? Có công với đất nước, với tổ quốc, nhưng mà cái tâm á lại phạm vào vì giữ quốc gia cho nên sát hại. Cảm đến hay lên được cái thăng làm phong thần là nó cảnh giới đó. Ngạ quỷ chung cho ma, cho quỷ, cho tinh yêu đều chung một cái cảnh giới là ngạ quỷ. Ma vương à, là cõi trời thứ 6 đó quý vị à. Lục dục thiên chủ đó là có tu hành, có công đức, có phúc báo, nhưng vì cái tâm tham vẫn còn, cho nên làm vua ở cõi lục dục thứ 6. Và nói tất cả chúng sanh ở dưới họ đều là dân do họ thống lãnh. Bởi vì các thầy á tu, thấy không, làm khất sĩ tu lại hướng dẫn mọi người theo tu luôn, cho nên khủng bố loài ma, gọi là bố ma. Và tu sát tặc, sát các phiền não nghiệp chướng, cho nên dạy cho chúng ta làm lành. Thì mấy ông này á, suối danh của ta ha, đi hết, kiếm cách để giải thoát tụi nó hết. Chúng sợ, sợ cho nên nó khủng bố, tới để đánh, tới để phá hoại là. Bởi vậy cho nên Đức Thế Tôn nó tới là ngài không phá được Phật à. Phật có trí tuệ cao minh, đầy đủ năng lực sao phá được, có kim cang hộ pháp sao đụng được, nếu nè. Nhưng mà Thiên Ma Ba Tuần nói, ta về sau ta sẽ phá đệ tử của ông là, ta sẽ giả dạng đệ tử của ông để trà trộn phá ông, coi cho ông đỡ được hay không. Nên Phật nghe nói rồi ngài không nói lời nào. Chánh không thể bại với tà, nhưng mà nó dụ hoặc á, nó xâm phạm, nó rỉ nỉ non đó, làm cho con đường tu hành của chúng ta bị chuyển đổi. Cho nên làm sao giữ vững được con đường, giữ vững được ý chí mình, để mà miên mật kiên nhẫn chúng ta mở được đài thì tốt đó. Cái còn nếu đi vào cảnh giới khác chết, địa ngục còn khỏi nói, địa buồn ngục cái thì ở trong đó nó là biến hóa, cho nên bị hành hình chết rồi lập tức nghiệp lực gió nghiệp thổi lên và sống lại biến hóa lại trở thành và bị hành hình tới không gián đoạn là. Nghe theo chúng ta xong đó nó còn có sanh lên lớn lên rồi bị tù đầy, bị nô lệ, có bị khổ cực, còn ở địa ngục không có, Nó là nó lớn lên, nó gió nghiệp thổi lên lớn lên là bị hành hành kiếp. Tâm thức của chúng ta chuyển biến đâu cái gì. Cho nên bây giờ làm sao á, đừng để xuống đó. Quý vị thấy không, mấy kỳ pháp hội này nè, chúng ta thấy đó, các vị đi theo trong pháp hội thấy những chúng sanh ở cảnh khổ khác nhập thân để mà cảm ứng, để mà thông tin, để mà cậy nhờ, để mà chúng ta chú ý, hầu có thể hồi hướng cho họ, hầu có thể quy y lại cho họ, hầu có thể họ nương vào công đức của chúng ta. Mà tu hành là lên chỉ khóc, lên chỉ khổ, sau khi đó mới tỏ bày là đến khi dự pháp hội rồi, được quy y rồi, họ lại hoan hỷ vui vẻ và nhảy múa thoát đi cái gì là. Chúng ta đã gỡ cho bao nhiêu sanh linh ra khỏi tam ác đạo rồi đó cái gì là. Nương vào pháp hội này, đặc ân, nhờ ân đức từ bi của chư Phật, chư Thánh Hiền, cho nên ân xá được tạm ra khỏi cõi ác để về tham dự pháp hội. Cho nên họ sợ lắm là nếu mà mất cái cơ hội này thì kẹt lắm. Cho nên họ phải cố gắng tìm mọi phương pháp tới báo cho chúng ta, sợ chúng ta lãng quên họ, không nhắc đến họ, không mời họ, không thỉnh họ, không cho họ tham dự pháp hội, không chịu quy y cho họ, để họ có thể lấy cái danh mới, cái tên mới, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa súc sanh, không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa súc sanh. Cho nên chúng ta dõng dạc tuyên bố, chư vị bây giờ là diệu âm cư sĩ thôi, là quý vị đã quy Phật pháp tăng, quý vị không cần trở về tam ác đạo nữa. Quý vị, họ tâm họ chuyển được, họ mở được, cởi bỏ được tất cả cái nghiệp chướng và họ thoát khỏi đó. Quý vị, ai giữ chúng ta ở trong tam ác đạo? Do chính chúng ta giữ đó, do chính chúng ta bám víu đó, do chính chúng ta chấp trước đó. Chỉ có Phật pháp mới khai thị mở bày để chúng ta buông xả. Là ai nói chúng ta ở đây? Tại vì chúng ta gắn bó kết chặt ở đây, truyền phược ở đây, là trói buộc ở đây, là ai giữ cái gì được. Cho nên cũng một đạo lý đó đó, chúng khổ dễ bỏ, thế gian khó rời. Tại sao quý vị? Khổ quá mà, tôi không muốn về trình diện với quỷ sứ nữa mà, tôi không muốn về gặp mặt Diêm Vương nữa mà, tôi không muốn về đến những cái cảnh khổ đau đó nữa. Cho nên tôi đi, tôi bỏ, tôi buông, dù tôi có không nhà không cửa, nó vẫn đỡ hơn cái nóng bỏng của địa ngục. Là cho nên họ cầu cạnh, họ nương theo chúng ta, mong rằng được quy y, mong rằng được hướng lên cõi thiện, mong rằng niệm Phật, mong rằng cũng sám hối, mong rằng cũng được tụng kinh, cũng trì chú, mong rằng nương theo cái pháp hội của thế gian ở đây, họ lại tu tinh tấn tha thiết hơn chúng ta nữa đó quý vị. Cho nên trong pháp hội họ được vãng sanh là Vấn đề chỗ nào quý vị? Anh có buông được hay không? Còn bây giờ chúng ta có thân, có nhà, có cửa, có gia đình, có nơi êm ấm, chúng ta bỏ không được là, chúng ta buông không xong là. Đức Thế Tôn biểu diễn cho chúng ta, Ngài bỏ được đó cái gì? Ngài buông được đó là, Ngài giàu hơn chúng ta là, sang hơn chúng ta là, quyền quý hơn chúng ta là, cái danh tiếng của Ngài, ảnh hưởng Ngài hơn chúng ta mà. Vậy mà Ngài buông xuống hết đó quý vị. Vợ đẹp cũng buông, con thơ cũng bỏ, danh vị cao xa cũng từ, ngôi vị đó cũng không đói hoài, và chỉ lấy có một cái ảnh hưởng, một cái nhiệm vụ là nhà giáo dục văn hóa đa nguyên cho tất cả chúng sanh, dạy cho tất cả chúng sanh, tất cả chủng tộc, tất cả tôn giáo, tất cả nòi giống, tất cả tổ quốc, tất cả quốc gia, là một nhà giáo dục đa nguyên, dạy cho chúng sanh hiểu đâu là đạo lý, sự thật chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chúng sanh hiểu rồi, biết cách làm, thấu đáo nó, thì hoàn toàn trở lại tự tánh của chính mình là năng lực trí tuệ thần thông diệu dụng ở ngay cái vị đó. Ngã tâm tức là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đầy đủ uy đức trí tuệ, năng lực thọ mạng phúc báo vô lượng thọ. Cho nên tâm của chúng ta, con người thật chúng ta cũng sẽ như vậy đó là. Tin không quý vị? Hay là bây giờ mình tin con người này, con người ngài vậy chứ mà nó thân thương quá thầy, nó theo con không biết từ đời nào không biết, nhưng mà đời này nó theo con cũng mấy chục năm mà họ nửa đời người rồi thầy. Con chăm chút nó từng chút là, con lo nó từng ngày là, con không quên nó một ngày nào, một giờ nào là. Bây giờ ngài nói bỏ nó thì thật sự con cũng không dám lắm, con cũng không nỡ lắm à. Tuy nó già già như vậy, nó yếu yếu như vậy, nó đau đau như vậy, nó hờn hờn ghét ghét như vậy, nhưng mà nó vẫn là thân thương của con đó thà. Dù nó bệnh nằm trên giường, con cũng không dám bỏ nó là. Dùng dù nó ở trong cái phúc thập tử nhất sanh, con cũng không dám rời nó là. Dù nó đã đứt hơi rồi, con cũng không dám đi thầy à. Sự thật của chúng ta đó cái gì là, khi chết rồi mà vẫn chưa đi được cho cái gì? Chỉ trừ hai loại. Thứ nhất là năng lực công đức phúc báo quá lớn, cho nên anh được ở trong đó xe hộ tống nó chở thẳng lên luôn, là khỏi cần thủ tục gì cả. Lên máy bay nó thẳng ngon lành, trải thảm đỏ luôn, thảm đỏ trải ra, không có nói là chúng ta phải ở xét nó coi giấy tờ, không phải. Còn con người chúng ta nó đi qua thủ tục 49 ngày, 7-7-49, trong vòng 49 ngày á thì phải xét cho xong để cho nó đi qua cảnh giới khác, thấy chưa? Còn nó thường thường trong đó 1-2 tuần nó đi, còn mà nặng quá đó ha thì cũng được người ta hộ vệ. Hắc bạch vô thường, cầm trác của tòa kéo thẳng luôn, không cần xem giấy, khỏi cần qua kiểm soát, khỏi cần qua công an gì đó, đi thẳng luôn. Đặc biệt không, có người hộ tống mà. Cho nên á, quý vị coi được ai hộ tống nha không? Được tiên đồng ngọc nữ hộ tống đỡ một chút nè ha. Được các thánh hiền tới rước
đỡ chút ha. Được ở trong đó chư Bồ Tát tới để mà hộ tống đỡ chút ha. Được chư Phật cùng chư Thánh chúng tới tiếp dẫn, tối cao đệ nhất là vượt hơn quá. Phật tới tiếp dẫn quý vị là đừng có cười, là lâm chung tiếp dẫn nguyện. Nguyện số 21, 148 lời đại nguyện. Thấy không? À, hơn tiên đồng ngọc nữ quý vị. Hơn là hơn á, chư Thánh không? Hơn là hơn chư Bồ Tát không? Hơn nhiều. Hơn chư Pháp thân đại tiểu? Hơn nhiều. Phật thân chinh tự độ, chỉ có Pháp môn cùng chư Thánh chúng là. Nếu mà không đi cái đường này đó ha, mà cái vị á cũng đi theo cái ngã cái ngách đó, luồn lách đó, cũng kêu người ta hộ tống đó ha, chết nha. Hắc bạch vô thường mà nó tới hộ tống đó, không phải hoa hương đâu, mà là dây xiềng dây xích đó quý vị. Là la sát quỷ sức, quỷ sứ, tiểu quỷ nó tới tiếp dẫn đó ha, là roi phủ tới, là roi xả tới, là cây trong đó mà có gai có sắc mà nó cứ xả tới đó, đi không kịp đó là quất tới nơi. Quý vị thấy như các nô lệ ở La Mã không, đặt chiên đá chết rồi là không nổi, vậy mà roi nó vẫn quất tới nơi, nó quất trong đó đã kiệt sức rồi, cố gắng dèm cướp xuống nơi, đến khi nào anh còn một sức phải đứng dậy, mà kiệt lực rồi thì chịu chết luôn. Cũng là người ta tiếp dẫn đó quý vị. Cho nên mình nên chọn đi đường chánh đáng, chánh bình đẳng. Mình đi đường á bằng phẳng mà đi, là đi một tí lòn lách chỉ như vậy quý vị. Lạc ban na khẳng cấm nhân hành, Tây phương cực lạc quốc lạc ban đó, na khẳng nào có, na khẳng cấm nhân hành nè, nào có cấm người ta qua nè. Mà đây chúng ta phải biết thùy tri vạn trượng hồng trần lý, hàm đạm hoa khai nguyệt chánh minh, là có ai biết được vạn trượng xa thẳm ở cách Tây phương cực lạc quốc vạn á ức những cái hồng trần nó dơ giấy đó, hàm đạm hoa khai nguyệt chánh minh, nó lại có đầy đủ tánh chất quang minh của mặt trăng nó cái vị. Là hay nói một cách khác, trong đống đồ phế thải này ai biết rằng vẫn có cái máy tivi tối thắng. Nói vậy hiểu hơn. Tây phương cực lạc quốc không cấm ai, là ánh ngọc hào vẫn thường chiếu lạc. Rồi ngài nói một căn thùy thi, ai biết được vạn trượng hồng trần lý trong cái đống sắt phế thải này, trong cái nhóm người phàm phu này, trong cái tâm phiền não nghiệp chướng của cái vị, hàm đạm hoa khai nguyệt chánh minh, nó có máy tivi đó, là nó có máy truyền hình đó, là nó có cái chân tâm bổn tánh để có thể hiện rõ ràng cảnh giới Phật đó. Là cho nên á, đừng có coi thường mình, chúng ta đầy đủ không thiếu đâu quý vị. Ai ngờ tâm ta chính là Phật A Di Đà. A Di Đà Phật chính là tâm Tà La. Nó ngài nói khác một chút. Ai ngờ cái đống sắt thạch vật vụn này, đống sắt phế thải này, con người phiền não sanh tử nghiệp chướng tham sân si mạng này, tất cả những khổ hải này lại đầy đủ đặc tánh của một máy tivi tối thắng. Nói như vậy chúng ta dễ hiểu hơn là làm sao quý vị? Cầm nó lên, phủi nó đi, lau nó một chút, để nó trân trọng một chút, rồi tìm cách nối mạng, nối dây, mở máy ra, vận hành nó đi. Nếu mà người thợ chuyên môn, một ngày đến bảy ngày. Nếu mà quen rồi, luyện tập rồi, 10 niệm. Anh biết là cắm điện rồi, tôi mở ra coi. Tôi mở trong vòng một giây máy thì nổ gì. Còn chúng ta phải lượm lên, đúng không nè? Mình phải phủi nó, mình phải chùi nó, mình phải sửa nó lại một chút, rồi mình đặt lên bàn, rồi mình cắm điện, rồi mình vận hành, rồi mình chuyển đổi 3 năm 5 năm. Thông thường 3 năm 5 năm. Chịu làm không quý vị? Ai tin, ai thấu, ai chịu, ai làm, ai chắc, ai được về. Còn không đó thì quý vị vẫn bị cái đống sắt phế thải đó nó che ngập đầu, không nổi lên nào. Khi mà nghiệp chướng tới, xe cần cẩu mà là xe tải, mà nó đổ thêm một xe nghiệp nữa, cộng nghiệp của chúng sanh là lúa đời luôn. Bây giờ chúng ta đang nổi ở trên mặt nè, lượm dễ, còn cơ hội lấn cấn một chút, một xe đổ rác khác nó tới đó, thì quý vị kể như chết. Đời này kể như xong. Xong đời này không phải đời sau mà có thể ngoi lên được. Chưa chắc trăm kiếp sau có gặp được chưa, ngàn kiếp sau có gặp được chưa. Vì sao quý vị? Nghiệp chướng quá nhiều. Để mà cải thiện cái khu đất này, cải thiện cái hoàn cảnh này, phải có nhân duyên thù thắng để mà chuyển đổi mặt bằng, rồi trong đó đào xới, rồi đó ban ra, lúc đó nó mới lộ ra nữa. Quý vị thấy cái hoàn cảnh nó bất giờ. Đến bao giờ mà nó có cái cải thiện mặt bằng nè, để moi lên nè, để ban đi quý vị. Nghiệp chướng cuộc chúng sanh, tội sơn ngập ngập, nghiệp hải mênh mang đó ra không khỏi là. Cho nên cái cơ hội này, cái duyên thù thắng này ráng nắm lấy cái gì, còn nước còn tát. Mình thấy nó rồi sao, mau chóng lượm chạy ra lượm đi, cầm nó đi, nắm nó đi, kéo nó đi, lê nó đi, và làm sao cho nó không bị nghiệp chướng cuốn hút nữa đi, thì chúng ta thành tựu là đỡ đỡ một chút đó. Chứ nó ở ngay đó mà nó cái xe rác mà nó xuống một cái là chết hết cái gì. Nghiệp chúng mà phủ lại cùng với cái nghiệp chúng ta tương ưng cảm ứng thì thấy môn này đỡ một chút chứ vậy. Phật cũng có cái cục 500, hơn là cái cục 500 nghiệp là tỏa hết 10 phương, chúng sanh đứng dậy hướng về sáng suốt thanh tịnh một chút, ngài hút lên một cái thành tục. Hút cái là xong là. Cũng một đạo lý đó, ngài hút lên cảnh thánh thiện, cảnh giác ngộ. Còn nghiệp chướng nó hút chúng ta vào những cảnh đầy đọa. Cũng là cái hấp dẫn đó quý vị. Bây giờ người nào mà càng chuyên nhất, càng tinh tiến, càng không xen tạp, càng nỗ lực thì càng hướng về. Phật thấy đủ duyên rồi đó, đến cái trung tâm, cái phạm vi ảnh hưởng của nó rồi đó. Ngài hút một cái, thấy nó thọ mạng không còn, nghiệp chướng nó quá nhiều, cho nên đặc biệt hút nó về trước đi, để mà về đó ta phủi xong. Những cái chuyến này, những chuyến đặc biệt đó quý vị à, còn á chứ vị về trong đó phải á, trong đó phải lựa, phải lựa lọc để cho nó đỡ đỡ một chút, là cái nào á nó chưa được á, kệ nó, cho nó rửa nó một chút đi, chải nó một chút đi, chà nó một chút đi, sàng sảy nó một chút đi, về Tây Phương đỡ tốt hơn là. Quý vị thấy không, như quặng đó, nếu mà lấy nước ở quặng đó đỡ, về mới tinh lọc sao. Cho nên ở nước đó nó không hề gì, ở Ta Bà tu vậy mà hay. Một ngày ở Ta Bà tu bằng 100 năm ở cõi Phật khác, 10 ngày ở cõi Ta Bà này mà tu hành như lý như pháp bằng 1000 năm ở cõi Tây Phương. Hay nói là ở nơi đây ngay cái mỏ quặng mà cái vị rửa quặng thì nó ít thao hơn, cho nó đỡ à. Đất cát thì nó ra à, lấy cái nước đó không sao à, về chúng ta tinh luyện sao à. Còn cái vị đưa cái quặng này mà về tinh luyện tốn là, mất thời gian là. Thế nào, cho nên ngay đây mà có thể làm được, Phật cho nó làm đi. Bởi vì chúng ta cố gắng, Phật nói hãy thiện nam tử, hãy thiện nữ nhân, không bất luận anh là cái quặng mỏ nào, anh phải chùi, anh phải rửa những cái bẩn, những cái cáo, những cái thô ra để bày ra cái quặng đó. Cái quặng đó thô cũng được, về sẽ tinh luyện lại thành kim loại, thành vật cơ hữu dụng. Nhưng mà ở đây nếu mà rửa được thì mới đáng quý. Cho nên nó đất đá quặng đó cái gì, nó phải thô chế. Thì ở đây chúng ta tu hành gọi là thô chế biến đó. Nếu mà không thô chế, không đủ điều kiện, người trong đó giám định không nhận. Trong cái tiêu chuẩn của Phật trong đó, ngài á qua cái lưới đó không chịu, nó rớt xuống không chịu. Cho nên chúng ta phải thô chế nó đúng không nào. Bất luận là anh cái quặng nào, anh là chất nào không cần biết, nam nữ già trẻ lớn bé, anh là xuất gia hay tại gia, anh là cư sĩ hay là tăng, anh phải tinh luyện nó. Không phải tinh luyện, phải thô chế nó, thô biến nó. Trên cái nền tảng căn bản phải đặt xuống ngũ giới thập thiện, sa di luật nghi, thì anh mới là cái quặng thô đem về đó mới xứng đáng để chế biến. Phật gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân là. Hay là chúng ta nói cái phần quặng này là cái phần quặng thô chế, cái tỷ lệ quặng nó đã bỏ hết những cái bùn lầy, bỏ hết những cái đất bẩn, chỉ còn á là đa số là quặng không. Đây Phật sẽ tiếp dẫn chúng ta. Còn đợi cái vị mà ở đây đó ha, lấy quặng ra mà sàng mà sảy mà tinh mà luyện đó ha, sợ được cái mấy cục là. Mà trong đó quý vị lấy nước trong đó của quặng trong đó nó lại nhiễm luôn là, sợ không có một cục nữa là. Chỉ có pháp môn này, nghiệp của chúng sanh bằng tảng đá, nương thuyền tỳ từ của Phật mà cũng chở chúng ta qua đến bờ kia. Nếu tự mình bơi, nghiệp bằng hột cát,
cũng lặn sâu xuống dưới đáy là. Cho nên ở đây đó quý vị ráng nương theo thuyền từ đi, nương theo pháp môn này đi. Phật dạy cho chúng ta đời chánh pháp giới luật được thành tựu, đời tượng pháp thiền định được khai ngộ, đời mạt pháp tịnh độ được vãng sanh là. Cho nên á, mình hãy nhìn lại mình, không hơn ai đâu, không hay hơn ai đâu, không giỏi hơn ai đâu. Chúng ta thật sự á, cái năng lực của chúng ta, cái định lực của chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta, cái uy đức của chúng ta không bằng cái gì đâu cái gì là. Trong đó đắc được Tu Đà Hoàng cũng không có một ai là năm á, vào mới vào lớp mẫu giáo đó cái gì, mới gửi đi nhà trẻ đó, chưa gửi được vô nhà trẻ nè, Tu Đà Hoàng đó cái gì à, A La Hán cái vị mới vô được mẫu giáo là, mới lên tiểu học là, duyên giác nó lên lớp nhất à, Bồ Tát trong thập pháp giới lên trung học là, Phật trong thập pháp giới thi được tú tài là, chưa vô được đại học cái vị, đại học cái sơ trụ Bồ Tát, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và ngôi đẳng giác diệu giác, 42 lớp nữa mới thành vô thượng chánh đẳng nha. Còn chúng ta chưa vô đại học đâu, chưa vô đại học còn chưa quyết định cái đời của chúng ta đâu, bao giờ mới vô đại học chưa biết, trung học cũng chưa được nữa là, giờ mới vô nhà trẻ cũng chưa xong nữa cái gì. Bởi vậy cho nên nó tệ vô cùng là, dở không bằng ai là. Vậy mà may gặp pháp môn này không có chết. Cho nên ráng chuẩn bị đầu tóc, thấy không? Rồi móng tay móng chân, thấy không? Tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng, chải chuốt một chút, mặc áo mới một chút, thấy không? Sắm cặp sắm vở, chuẩn bị để mà đi, thì đó mới là có tư cách vãng sanh. Còn cái gì đâu mà con kèn nó mới ở ngoài ruộng nó vô mà, nếu nó đi vãng sanh không được. Phiền não nghiệp chướng, tập khí ngã mạn tự cao, hừng hãy nổ tung tóe ra, đi về là kẹt lắm quý vị, không về được, tư cách không đủ. Cho nên chúng ta phải làm sao cho nó thiện lành, tốt lành chút, đầu tóc gọn gàng chút, móng tay móng chân cắt cho nó thẳng thắn chút, thấy không? Quần áo mặc không cần xe xua mà phải thẳng thắn, phải đẹp, phải trang nghiêm, phải thanh tịnh. Con người đi đứng chững chạc như một người sắp sửa đi học, thì đây gì đó gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Trong cái nền tảng căn bản không được chạy đùa, không được cẩu thả, không được bê bối, việc làm phải an định lại. Từ trong thập thiện thân, ngữ, ý mà giữ cho vẹn toàn. Những cái tập khí lúc xưa, những cái tập quán lúc xưa, những cái thói quen lúc xưa, hãy cố gắng định lại, phủ lại, đừng cho nó hiện hành. Cái tập khí vẫn còn, đừng cho nó khởi tác dụng. Chứ biểu quý vị mà tập giống như những người trí thức thì thôi khỏi đi học luôn, là không nổi là. Mới vậy về đó chúng ta gần gần các vị Đại Bồ Tát, gần gần các ngài, từ từ học đòi. Còn bây giờ ráng làm sao đừng cho để những cái quê mùa bất thiện đó nó phát khởi ra, Chúng ta nói quê mùa không phải là chê những người á, ông già bà cả, mà quê mùa là những cái ác, ác ý, ác ngữ, ác hạnh, tất cả những cái bất thiện đó nó khởi ra. Đó là chúng ta gọi là quê mùa, nhau, chứ không phải chê những người quê mùa. Mà những người quê mùa nó dễ độ hơn là những người ngu dễ độ hơn là những người á, á thiện lành thiện lương dễ độ hơn là những người biết á, nghe lời dễ độ hơn là thấu đạo lý. Bây giờ chúng ta đâu thấu nổi cái gì, tại sao phải niệm Phật, là niệm Phật như thế nào, là nhưng mà họ chân thật, họ lão thật cho quý vị à. Điểm nói niệm Phật họ niệm không có khởi lên ý niệm, không có phân biệt, tin tưởng thầm hợp diệu đạo, sáu chữ thôi làm được, là ba câu sáu chữ ai chịu tin làm được, ba năm thành đâu chịu tin, chịu nghe vâng lời đó, chịu làm sáu chữ. Chịu tin, tin cái gì? Tin pháp môn này, tin vãng sanh, tin A Di Đà Phật, tin đủ rất nhiều đó, đủ rồi à. Còn tin ta có Phật khó, chỉ tin là có Phật A Di Đà. Hỏi các cụ tôi không biết làm sao, hiểu sao chứ hồi xưa đến giờ ông bà cha mẹ cũng niệm A Di Đà, cho nên tôi tin là từ Tây Phương cái đầu tôi biết, tôi biết có Tây Phương, tin vậy được rồi. Còn tự tánh tôi là Phật, tự tánh tôi giác ngộ, tự tánh tôi là A Di Đà Phật. Khoan đã, anh chỉ tin ở ngoài trước đây, đó là những người chân thật đó quý vị. Ngoài tức là trong, trong tức là ngoài, không sai là anh tin Phật ở ngoài, Phật đó hiển hiện trong tâm anh đó. Không có vật nào ngoài tâm, cũng không có tâm nào ngoài Phật đâu. Cho nên không thấu rõ cái tâm bên trong, họ tạm tin có Phật ở ngoài, lại Phật A-di-đà. Tự nhiên âm thầm diệu dụng làm sao tâm của họ lại có Phật A-di-đà. Họ không hề biết rằng mình có Phật A-di-đà, tâm họ hiển hiện có Phật A-di-đà, mà tự họ không biết là. Quý vị thấy không, tâm vị có tôi trong đó là mình cứ nghĩ ờ nhìn á thầy đi ở trong biết thuyết thức pháp hay quá cho nên cảm kích, đúng không, mà đâu biết rằng tâm của vị hiển hiện một cái thánh chất, một pháp sư trong đó là. Cho nên họ tin đâu cái vị, tin cái này nè, chứ không phải cái gì cũng tin đâu à. Tôi tin tiền, tôi tin địa vị, tôi tin tham, tôi tin sân, tôi tin hận. Đúng rồi, quý vị tin những cảnh giới đó thì cảnh giới đó có trong tâm của quý vị là. Đó là không? Như thị mà, bản tánh vốn như vậy, anh điểm nó như vậy, anh nghĩ nó như vậy, anh niệm nó như vậy, anh tưởng nó như vậy, thì nó thành ra như vậy là như thị ngã văn đó cái vị. Cho nên á, chịu tin không? Quý vị chịu tin thành tựu là chưa thấu được đạo lý, tâm của quý vị vẫn đầy đủ là trong ngoài là một không hai là. Cái đạo lý này quá sâu quý vị à. Chúng ta dùng cái thí dụ đó để mà giải thích, quý vị sẽ hiểu. Nên trong mắt của chúng ta thấy, trong tâm của chúng ta nghĩ tưởng nhớ là tâm của quý vị có Phật. Nhớ nha, Phật đó cố gắng chỉ một vị Phật thôi, thờ cũng một vị, niệm cũng một vị, chiêm ngưỡng cũng một vị thôi, thì tâm đó nó rõ ràng viên mãn nha. Nó không có xen tạp, nó không bị rè nha. Còn mở cái đài này mà nó chiếu lung tung lang tang trong đó quý vị, để không biết mình đang coi đài gì nữa hả? Bởi vậy cái đạo lý này phải hiểu. Và đến khi tiếp dẫn, đến khi ảnh hưởng đó, thì cái hình đó, cái tượng đó, cái âm thanh đó, hình tướng Phật đó sẽ hiển hiện ra, để tâm với Phật chuyên nhất thành một. Đạo lý đó quý vị à, sâu vô cùng. Là phương tiện thì dễ, đạo lý rất sâu, chúng ta có chịu tin hay không? Bởi vậy không tin đó quý vị loạn. Giáo chi đạo quý tại chuyên, nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyển tu. Nói như vậy đó. Bởi vậy ai có dẫn thì họ thành tựu, ai có kiên trì họ thành công. Ai nhẫn được, ai kiên trì được cái gì? Không ai hơn được những người yếu, những người kém cỏi, những người ngu si, những người bình dân. Họ không khởi những cái tâm phát khởi những cái tâm bay nhảy này. Họ định lại, tự nhiên họ âm thầm nhẹ nhàng nhớ Phật, niệm Phật, tâm họ có Phật, tự tánh Phật của họ tự nhiên khai mở, cảm ứng đạo gì đạo giao, duyên tịnh nghiệp thành tựu, y báo chánh báo năng sở trong ngoài thành một. Quang minh của Phật cùng quang minh của họ hòa thành một thể, vô lượng quang thể tướng, thọ quang thể tướng trong một đời là. Đây quý vị, những cái thí dụ bình dân này, những cái thí dụ dễ hiểu này, để mà xiển dương một cái đạo lý quá thâm sâu, quý vị phải nhờ Hoa Nghiêm, nhờ Vô Lượng Thọ, nhờ Kinh A Di Đà, nhờ 49 năm thuyết pháp của Phật mới thấu được điều này. Là bây giờ chúng ta dùng phương tiện thù thắng để chứng minh rằng tất cả mọi người đều có năng lực đó. Chúng ta có chịu tin hay không? Tin cái gì đây? Ai nói gì tin đó à? Rồi thành ba phải đó. Cái gì cũng phải phải, cái gì thì dạ dạ, cái gì vân vân, cái gì cũng làm là. Nó lại không phải là tin nữa rồi quý vị à. Cái này rồi thành bèo rồi là. Nước theo dòng, nó chảy đâu bèo chạy theo đến đâu. Trong nhờ đục tiệu, ai biểu làm thân, ai biểu làm thân nữ làm chi, cho con gái 12 bến nước. Trong nhờ đục tiệu là thôi bây giờ đừng làm con gái nữa, con lỡ rồi làm sao bây giờ thầy? Ê, còn cứu kịp đó là. Trong lời kinh Phật có một cái niệm chuyển nữ thành đại trượng phu tướng, không phải chuyển nữ thành nam sơ sơ thôi, mà chuyển nữ thành đại trượng phu tướng, đầy đủ trí tuệ, năng lực, uy đức, dũng mãnh của một người niệm Phật. Tướng nữ là giả đó quý vị à, không có thiệt là. Chỉ vì những cái nhân tố, những cái phân tố, những cái phần tử, những cái sinh lý nó kết hợp lại khác nhau, cho nên phân biệt có nam có nữ là. Quan Thế Bồ Tát là nữ à, đâu phải quý vị à. Ngài Đại Bồ Tát, Ngài Phật rồi mà. Cho nên đó, Ngài đem cái hạnh đại từ bi phổ độ thương yêu tất cả chúng sanh như một Ngài á, hiền mẫu, cho nên đóng cái vai nữ là. Chứ Ngài thật sự không phải nữ, Ngài vốn dĩ là Phật là. Cho nên ráng niệm đi, ráng tu đi, đổi tướng đi. Trong kinh Phật nói nếu mà tu pháp môn khác nữa ha, tu hành ngon lành đó ha, 100 kiếp mới đổi nữ thành nam đó. May quá quý vị á, trúng số ngay đây á, niệm Phật 3 năm cái thành đại trượng phu tướng là. Ê, cái này kinh điển nói tôi cũng biết nha, tôi cũng không biết nữa, bị tôi có quên hết trơn rồi. Hồi xưa chắc cũng nữ mà đổi được nam đó. Mà đổi không á, bây giờ mình đâu biết đâu, thấy chưa? Cho nên bây giờ ráng đi, trong kinh Phật nói. Mà trong kinh Phật nói á, 48 lời đại nguyện đó, ở nước ta không có nữ nhân, ở nước ta không có người nữ. Chết rồi, cái kiểu này chết rồi. Mà bây giờ á, nữ chiếm đại đa số. Cái này đang coi đạo tràng nào cũng vậy, đi đâu cũng vậy, pháp hội nào cũng vậy, 90% là nữ là. Mà tối thắng nhất á, có 10% là nam. À, tối thắng lắm à, còn cái le que trong đó. Mà trong cái phần hiện diện đó ha, có nhiều người là công tác nữa, chứ họ không phải là đi vô pháp hội, họ được ké thôi là. Cho nên nó 10% á, tính lại còn 1% rồi cái gì à. Bởi vậy cho nên nói, ủa vậy nữ nhân á tu làm gì á, ở nước Tây Phương không có nữ nhân, rồi chúng ta tới đây làm chi quý vị à? Người ta mình biểu học cũng học, thi cũng thi, mà không cho nữ á, nó đổ, vậy quý vị đi thi làm chi à? Cho nên có người á ngán ngẩm, còn nhiều người đó chưa thông và thối chí, thôi đi pháp khác, nó còn ăn ké được. Còn này làm cho nhiều, tu cho chín chắn rồi á, nó tinh tấn, đến hồi á, họ không cho mình vô, chết hồn rồi chứ. Thật sự cái vị nữ nhân không phải, mà chúng ta về Tây Phương lập tức thành Bồ Tát. Bồ Tát đâu còn nữ còn nam nữa à. Nam nữ là phàm phu, chúng ta có nam có nữ là, có ăn có uống có suy có nghĩ, có này có nọ có kia. Trước bên đó Phật Bồ Tát thì nó bình đẳng thanh tịnh chánh giác, đâu còn tướng nữ nữa. Cho nên đây quý vị thấy hay không quý vị? Ngay cái thân nữ gọi là một tướng xấu, không được làm chuyển luân thanh lương, không được á làm á người quý tộc. Ở trong đó có 5 hạng, trong đó cuối cùng kinh Pháp Hoa mới phá cái chướng ngại này, mới cho long nữ thành Phật. Nữ là nữ nhân rồi nha, long là xúc mà, rồng là xúc mà rồng á là xúc là cao quý mà, bay thì rồng mà bò thì run. Cho nên nó lòng đất là run đó quý vị, con trùng đó là loài súc sanh đó, nhưng mà có ngọc cao quý thì bay làm rồng đó, mà là nữ nữa mới chết chứ, là vừa nữ mà vừa súc nữa, vậy mà thành Phật. Đây nè các ông coi coi, tôi thành Phật nhanh hay là tôi cúng dường Phật nhanh? Ngài lấy học châu đem ra cúng dường Phật, tự nhiên biến vào cõi vô cố thành Phật, tướng đại trang nghiêm, không còn nữ tướng nữa là. Tuy rằng công chúa của Long Vương đeo, nhưng mà cũng là chết à, đâu có bằng cao quý quý vị. Từ đây chúng ta thấy là Tây Phương Cực Lạc phổ độ nhất thiết chúng sanh, phá vỡ tất cả các đại thừa. Đại thừa trong đó chỉ dành cho đại trượng phu thôi là. Quý vị thấy không? Tuổi không quý vị? Nuôi Phật trong đó từ nhỏ sinh ổng cho xuất gia mà ổng chịu cho là đại ái là ái đạo tỳ kheo ni đó, đi ở trong đó trời nắng như vậy mặc áo dài đó quý vị, tha về đó cho coi nó đầu tóc à, rồi quần áo nè, coi nó bẩn thỉu mà coi nó như thế nào đó. Là A Nan nói: Thế Tôn à, ngài nghĩ lại đi coi chứ. Chưa gì lúc xưa đó là cũng chăm sóc ngài, lo cho ngài, nuôi cho ngài. Mà bây giờ ngài thấy không? Ngài đi đến đâu á, bả cái lê thê lết hết, quần áo xốc xếch, đi á đầu tóc kiểu đó mồ hôi nhễ nhại, theo ngài đòi xuất gia mà ngài ngoảnh mặt làm ngơ như bất động, coi được sao? Coi như thế được sao? Thế Tôn cẩn vẫn như động không trả lời. Là A Nan á mới năn nỉ lần thứ hai, Đức Thế Tôn cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Đến lần thứ ba nói: thôi cho vô đi, cho đi tu đi. Lúc đó mới có ni đó, là ni xong rồi đó thì sao? Phải giữ những cái giới nặng hơn ở Nam nha, phải tu nhiều hơn nha, phải cho cơ hội thôi nha. Vô rồi mà có chuyện gì ra là không được vô nữa nha. Đó nó như vậy đó quý vị à. Và cho cái luật đó, bát kỉnh, nghĩa là một vị nào nam mà mới xuất gia thì dù cô mà xuất gia lâu rồi phải kỉnh lễ à, bát kỉnh giới à. Cho nên nó đưa mới có tỳ kheo ni, đại ái đạo tỳ kheo ni xuất hiện. Nhưng mà đến hồi về sau Đức Thế Tôn nhập diệt rồi đó, Ca Diếp mới kể tội A Nan. Trong cái tội này á, ông dám mở cửa cho nữ vào xuất gia, làm ở trong đó Phật pháp trong đó nó giảm bất uy đức. Thấy chưa nào? Nhưng mà may quá chúng ta ở pháp môn này, Phật A Di Đà hốt hết là, miễn làm sao cho nó đỡ đỡ tạm tạm, cái ngày hốt hết trơn là. Còn cái vị bảo đảm thua thiệt đó cái gì. Cho nên đó, vấn đề là cái chướng ngại. Cái chướng ngại ở cái tình cảm, lý trí, tinh thần, năng lực. Cho nên nó cái đạo không tiến được, không thăng lên được. Đó là cái yếu của nữ. Cái mềm của nữ. Mà đó là cái nhược của nam. Bị mềm nó yếu quá cho nam bị dứt rồi. Nam là cái can can cường cường cứng cứng ha. Nó đi cái đường nhỏ nhỏ nhu nhu nhuyễn nhuyễn vô đánh. Đánh gục lần hết trơn là. Cho nên đây chúng ta cố gắng một đời này giải thoát. Hãy chuyển biến tất cả. Hãy định lại. Hãy phủ lại tất cả những phiền não nghiệp chướng. Đừng khởi lên đó, cái hiện hành, hành động, lời nói, việc làm, tư tưởng nữa. Mà tâm chỉ có niệm Phật thôi, chuyên nhất niệm Phật, quý vị nhất định tổ thắng, đời này thành tựu. Nếu mà tiếc cái thân nữ đẹp đẹp đó ha, không sao, mai mốt mình hiện thân như Quan Thế Âm Bồ Tát tới để phổ độ chúng sanh. Mình hiện cái thân hiền từ tới, thấy không? Hiền hòa tới, một cái thân ở trong đó bao dung chúng sanh tới để phổ độ chúng sanh lại. Nên nó ráng đi, khó chỉ ban đầu thôi nhá, nè không có khó đâu. Quay đầu lại á thì nó hơi khó thật, nhưng mà khi mà nó đã vượt lên rồi đó thì nó dễ thôi. Cho nên vạn sự khởi đầu nan, mà cần nhất từ trên cái nền tảng, từ trên cái căn bản, từ trên cái nền móng quý vị chuyển. Đừng ở cành, ở lá, đừng ở hoa, ở quả, mà ở trên gốc chúng ta chuyển thì nó thành tựu vững vàng ở tại đó. Cho nên nó Phật nói tu phải từ thấp lên cao, chứ không có ở cao. Quý vị thấy người ta cất được cái tòa nhà Phật pháp uy nghi cao lớn như vậy. Rồi quý vị cũng nói ông thợ, nè, ông làm cái nhà sao mà tôi á được cái tầng 3 đó, nha, làm như vậy, còn tầng 2 á, tầng 1 khỏi cần làm sao tạm tạm đi. Ông thợ nói, không được, làm sao không có tầng dưới mà có tầng trên. Tôi không biết ông làm sao cho cái tầng lầu 3 đó nó trang nghiêm, nó đẹp hơn là cái tầng lầu 3 của ông kia. Tôi không cần ông làm tầng dưới, tầng 2 tốn tiền, ông chỉ cần làm tầng 3 cho tôi thôi. Cho nên tiểu thừa Phật Pháp không học, trung thừa Phật Pháp không tu, đại thừa Phật Pháp nhảy lên té nhào một cái tan tành hết. Đây là Phật Pháp đó quý vị. Để Đức Phật nói, nếu người nào không học tiểu thừa mà tu đại thừa không phải là đệ tử ta. Với vậy tiểu thừa của mình là gì quý vị? Cư sĩ là ngũ giới thập thiền. Hòa thượng nói tu sĩ thêm cái sa di luật nghi nữa đủ rồi. Anh lên làm được cái nền tảng này đủ rồi. Anh là cao quý, là anh là ngọc trong đời này. Thập thiện làm được không quý vị? Cư sĩ nè, 10 điều mà thân khẩu ý, thân 3 khẩu 4 ý 3, làm được không quý vị? Phật nói chúng ta, đây cư sĩ nè, cái lợi hại của nó đó không phải thân đâu, lợi hại của nó đó là miệng. Cái miệng lợi hại vô cùng. Cho nên trong kinh nói, thiện hộ khẩu nghiệp bất nghị tha quá, thiện hộ thân nghiệp bất thất luật nghi, thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nghiệp. Đó là của cư sĩ. Mà của tu sĩ đó thì thân làm đầu, giới luật làm đầu, thiện hộ thân nghiệp bất thất luật nghi. Anh phải có uy nghi hình tướng của Tam Bảo. Nên chả lẽ cái thầy đi cãi lộn mà. Thế không là nó đỡ rồi là. Chứ mà không có. Cãi đâu cãi. Kiếm chỗ góc tối đó. Không có ai cãi. Thấy không? Thế trong đó ra cũng đó phải đỉnh đặng. Phải nói lên năng hay đàng hoàng. Thế không nào? Cho nên cái khẩu nghiệp nó nhẹ. Còn cư sĩ thì tự tung tự tác nói gì cũng được, thấy không? Ải mà không có mặt pháp sư cái là ào, thấy không? À, tới cái nó nhẹ định lại. Cái miệng lợi hại vô cùng. Nhẹ của miệng đó là nếu mà nói đâm thập đó, hai người đánh nhau. Nói đâm thập đó, hai người đánh nhau. Nói đâm thập đó, hai xóm đánh nhau. Đâm thọc đó hai làng đánh nhau, đâm thọc đó hai chùa đánh nhau, đâm thọc đó hai tỉnh đánh nhau, đâm thọc đó hai quốc gia đánh nhau. Cho nên ảnh hưởng nó càng nặng đó thì tội càng nặng, cũng là một cái lời nói. Cho nên nó không phải tôi nói á, tôi nói một chút mà đọa tôi xuống địa ngục sao mà bất nhẫn quá vậy. Tại sao vô lý quá vậy? Cái lời của nó có gì đâu mà làm cho hai làng xóm đánh nhau. Thù ở trong đó cả đời không qua lại với nhau. Cho nên cái vị thế làm bất hòa ở trong đó. Đó là khẩu nghiệp, cái đó là gọi là đâm thọc đó quý vị, hai lưỡi đó, lưỡi hai chiều đó, đâm thọc đó. Lợi hại không? Lợi hại vô cùng là bây giờ còn lợi hại nữa, còn trang bị thêm đồ khoa học tinh tiến nữa. Có chuyện gì tối mở điện thoại cầm tay ra báo cho toàn thế giới biết. Chuyện trưa nay xảy ra là tối nay Mỹ, Anh, Đức, Úc, tất cả nơi nào có người Việt biết hết rồi. Lợi hại không quý vị? Lợi hại vô cùng là. Cho nên cái lợi hại vô cùng, thiệt hại vô cùng thì tội nghiệp cũng vô cùng. Bởi vì cái đời này chúng sanh tạo nghiệp khốc liệt hơn đời xưa là. Không phải là kéo lưỡi xuống mà cắt đỡ à. Kéo lưỡi là cắt hơn, kéo lưỡi lấy lưỡi làm trâu cày không? Dễ mà đọa trong địa ngục, ảnh hưởng thiệt hại về nhân mạng tài sản của chúng sanh, về huệ mạng pháp thân của chúng sanh như thế nào thì anh ở địa ngục đó từ từ trả. Cho nên ráng. Quý vị thấy dễ không? Dễ không nè. Một miệng ăn miệng nói nó làm hết 50%, 40% là do nói, 10% là do ăn. Ăn gì quý vị? Ăn đồ tươi sống là ăn con người ta là. Cho nên nó liên hệ đến nghiệp sát. Cua lột nè, cua cốt nè, thấy không? Con người ta đang ngon vậy đó, mình lột nó ra, mình lăn bột con người ta ra, nó lóp ngóp rồi cho vô chảo dầu, cho nên cũng vì ngon đó quý vị. Thôi giờ ớn quá thôi, ráng niệm Phật trừ tội bớt đi à. Ráng niệm Phật trừ nghiệp bớt đi quý vị hả? Cũng nó đó mà. Cho nên nó thấy tôm biết bao nhiêu tôm rồi. Mà gỏi tôm, gỏi sứa, cái gì cũng ngon hết, ngon lành. Thôi bây giờ chúng ta không dám nữa. Ê, không phải vật dưỡng nhân đâu nha quý vị à. Ai nói cái chuyện đó đó, ai nói câu này đó, lãnh tai họa đến khi nào chúng sanh không ăn thịt nữa là mới hết đó là. Vật dưỡng nhân đó là dưỡng cái chỗ nào con người ta ngon lành á, yêu thương. Con người đẹp như vậy nè, có tình cảm nè. Vậy đương không cái vật dưỡng nhân á, có khách tới cho nó lên chảo, cho nó lên dĩa, hết cỡ hết chuyện nói rồi. Quý vị thấy đàn gà không? Mà con cơn nó xuống là gà nó không sợ chết, vô cắn con núp vô. Nó có tình yêu không quý vị? Còn hơn chúng ta nó là con nó nai trong đó, người ta bắn chết con nai con. Con nai mẹ đứng đó liếm máu rồi hồi chết luôn. Đến hồi thợ săn nó ra mổ bụng thấy ruột đứt. Ruột đứt từng khoảng. Nên nó gọi là đoạn trường. Thấy không? Đoạn trường mà chúng ta có quyển tiểu thuyết đó, đoạn trường tân thanh đó, là buồn khổ thống khổ đến đoạn trường đứt ruột luôn là. Nó yêu con nó, nó quý con nó thương mến con nó, mà đến nỗi nó đứt ruột luôn. Ông thợ săn nó thấy rồi, thấy cái chuyện đó rồi bẻ cung, từ nay không đi săn nữa. Thôi người ta biết đau mà, người ta biết yêu mà, người ta biết hờn biết giận mà, người ta cũng có tình cảm mà. Quý vị chi mà phải bắt người ta cái hình tướng khác mà bắt người ta chịu như vậy, đúng không nè? Thôi ráng nhẹ nhẹ chứ, từ từ tập ăn chay lại chứ. Phật không cấm ăn chay, Phật không cấm ăn mặn, nhưng mà ngài nói đó, vì tại Ấn Độ á, đất đá nóng bỏng, cỏ cây không lên được, các á, ông á, mới á, hết bệnh mà không cho ăn các ông chết hết làm sao? Chúng ta bị bệnh nè, của tham sân si nè, bệnh của nghiệp nè, bệnh của thân thể này nè, mà không cho cái vị bồi dưỡng, vì chết hết là chết luôn à, thôi kệ nó, tạm ai cho gì ăn đó. Để cho cái vị á, dưới thì sinh á, phẩm vật của chúng sanh mà nuôi thân, trên đó thì sinh pháp của Phật để dưỡng nuôi huệ mạng. Hãy làm kẻ hành khất, hãy làm cái ban đi là. Cho nên người xuất gia là khất sĩ đó quý vị. Khất là hành khất đó, nhưng mà có chữ sĩ nữa, một cái vị hành khất cao quý, có trí tuệ, có từ bi, trên sinh pháp Phật để khai mở trí tuệ từ bi, dưới sinh phẩm vật của chúng sanh để mà nhắm gì quý vị, để nuôi sống qua ngày, hầu có thể nương theo cái phương tiện đó tu hành. không dám làm phiền bất cứ một chúng sanh nào khác, không dám làm cho chúng sanh phiền não khác. Đó là người xuất gia đó quý vị. Hay nói khác, ông đó nó lấy mật mà không hại hoa, ông nó hút mật lấy phấn mà không làm hoa tổn thương, chỉ là đem cái kết quả, lại đem cái thiện căn, lại đem cái nhân duyên cho hoa đó có thể kết quả thành trái. Cho nên những cái vườn cây đó quý vị, người ta nuôi ong là vậy đó, để nó đem phấn đó của cái hoa này kết với cái hoa kia, nó thành giống, nó thành quả. Thì chúng ta đem cái nhân của chúng sanh có, đem cái duyên của pháp Phật tới cho cái chủng tử đó khởi phát ra thiện lành, trí tuệ từ bi giải thoát. Đó là năng lực, đó là công hạnh của các vị xuất gia. Như con ông đó quý vị, là chỉ giúp đỡ, chỉ hoàn thiện, chỉ tăng trưởng, không có làm hại. Đó là khất sĩ đáng tôn quý, đáng được cúng dường. Cho nên khi vượt được phiền não nghiệp chướng, đạt được công phu rồi, thì khất sĩ được biến thành ứng cúng. Ứng cúng là, cho nên khi cúng dường được các ngài thì tăng trưởng phúc báo, tăng trưởng thiện căn, được tốt lành. Cúng dường cho một vị A-la-hán, vậy mà 90 ức kiếp không bị nghèo đói. Đấy quý vị, cúng dường cho một người thật sự tu hành, công đức vô cùng vô tận. Cúng dường cho một người niệm Phật được thành công, công đức của vị tối thắng là. Đây quý vị thấy, phải có cái ruộng phước. Chúng ta phải biết đâu là phước riêng, làm mới chính xác. Còn quý vị đem giống lên trải trên sỏi, không có được đâu. Có thì cũng còi cọc là, mà cố gắng niệm Phật một câu, phước tăng vô lượng. Chúng ta có thể bảo vệ, có thể hộ pháp, có thể cúng dường cho họ trọn đời niệm Phật để thành chánh giác, vãng sanh bất thối thành Phật. Quý vị trúng số độc đắc là, trúng số độc đắc quý vị à. Bất luận cái vị đi ở cõi nào, đời này chưa giác ngộ, nhất định cũng chiếu cố là. Vì người ta sẽ tri ân báo ân, hỏi coi chúng ta thành công như vậy, ai là người có ân, ai là người có nghĩa, ai là người hỗ trợ. Người niệm Phật buông xuống tất cả các vị, họ không ham, họ không đắm vào cái gì cả, tùy duyên, buông xả tất cả. Mà may đâu có người hộ pháp lo cho họ có được, có thể một ngày có hai bữa cơm, cho họ có một chỗ an toàn che mưa chở nắng, cho họ có được cái áo, được ăn mặc, được sươm tất, đủ rồi là. Mà họ xe xua, họ đòi hỏi, họ mong chờ, họ tham đắm, thật sự không phải là người chuyên tu, không phải là người tu hành là. Bởi vậy người tu hành không có lộ tướng đâu, cái việc phải có trí tuệ, phải có phúc báo, phải có nhân lành mới cảm được gặp họ để mà hộ trì, không có nhiều đâu. Còn người lộ tướng quá nhiều là, ồn nặng quá nhiều là, xen tạp quá nhiều là, hỗn loạn quá nhiều là, quý vị hộ 1.000 người không một người vãng sanh, phúc báo đâu mà thành. Cho nên nó làm cho chính xác, nhìn là biết liền. Ai á mà thật sự niệm Phật đó, họ nhẹ nhàng khép giường, họ tưởng là họ thành thật cái gì, họ bình dân, họ lương thiện, họ khiêm tốn, họ nhẫn nại, họ biết lo.
Biết lo giúp người khác, không bao giờ khởi tâm ngã mạn tự cao. Cuộc sống của họ bình dị nhẹ nhàng, trong tâm chỉ có Phật, chỉ niệm Phật thôi. Một đời họ chuyển thành cái thân chúng ta gọi là bình dân, nghèo kém, hèn ngu đó biến thành Phật Bồ Tát trong một giờ. Họ chịu tin rồi, cái gì là tin có Phật, tin niệm Phật, tin Phật không bỏ, đủ rồi. Không có tin nhiều đạo lý sâu xa, họ y giáo mà phục hành. Y giáo còn là tin, nghe lời, vâng lời. Vâng lời ai quý vị? Vâng lời Thiện Tri Thức, vâng lời Phật là. Cho nên họ cảm ứng được Thiện Tri Thức tới khai thị, chuyển cho một câu, nói cho một lời, họ thành tựu quý vị. Đệ tử của Đế Nhạc chịu tin, chịu nghe và chịu làm. 3 năm ông đứng vãng sanh. Đệ tử của Hư Vân Lão Hòa Thượng, ngài chịu tin, chịu nghe và chịu làm. 3 năm được tam muội là, được lửa tam muội đốt thân là. Bởi vậy cho nên á, chúng ta hãy cố gắng làm sao tin được lời của Thiện Tri Thức. Không phải tin tất cả mọi người đâu, không phải tin tất cả các thầy đâu, không phải tin tất cả các hòa thượng đâu, mà ai là người Thiện Tri Thức của chúng ta, đó mới là quan trọng. Là còn cái vị lại không chuyên nữa, nghe người này hay, nghe người kia nói giỏi, cái vị không biết đâu mà hạ thủ công phu. Người thì nói niệm lớn, kẻ thì nói niệm nhỏ, người thì nói niệm ra tiếng, người thì nói niệm kim cang, người thì nói phải làm công đức, người thì nói lại làm phước báo, người thì nói phải chuyên tu. Cái vị á làm thành á một tô gỏi luôn là đầy đủ tất cả là, mà gỏi còn đỡ, thành một cái nó, một cái nồi trong đó đầy đủ tất cả, nó hỗn tạp không biết cái gì ra cái gì. Cho nên quan trọng nhất là thiện căn của cái vị có hay không, để cảm đến Thiện Tri Thức, nói một lời thôi, chịu nghe lời, quý vị thành tựu. Tha thiết thành kính ở ngay nơi đây, quý vị thành tựu. Anh chuyên, anh thành là, anh cung kính, anh thành tựu là. Còn anh nó dùng cái tri thức kiến giải hời hợt bên ngoài, chỉ là da thôi là. Ngẫu Ích Đại Sư nói, đó là nhai bả mía. Cái cây mía đó quý vị, người ta ép hết nước rồi, người ta cho cam, cho đá vô, người ta uống hưởng ngon lành rồi, cái vị này đem cái bả mía đó cứ nhai, nhai đi nhai lại là gặp ai cũng nhai. Pháp này hay lắm nè, phương này này hay, cái lời này hay lắm, tất cả đều nhai bả mía, mà cái nước tinh chất của nó cái vị không hưởng được. Cho nên phải nhận thấy được cái tinh hoa của Phật pháp, phải sống với nó, phải nhập với nó, phải hưởng thụ nó. Học Phật là một sự hưởng thụ tối cao của loài người, chứ không phải khó nhập đâu, không phải nặng đầu nhức óc đâu, không phải làm cho mắt ta mờ, thần trí ta hỗn loạn đâu, mà làm cho chúng ta sáng suốt định trong đó, quang minh chiếu sáng, tất cả vấn đề đều được thông suốt là. Không những Phật pháp, không những tất cả
cả pháp môn mà ngay cả thế gian pháp đều thấu suốt. Đó là trí tuệ đó.
Nếu có người nào hỏi Lục Tổ, vậy cái bom nguyên tử hỏa tiễn chế tạo như thế nào, Ngài nói cho mà nghe, bảo đảm quý vị. Nếu họ hỏi họ chứ là chữa người này như thế nào, như thế nào, Ngài nói cho nghe.
Chưa có học một cái đều thấu biết hết. Bởi vậy cho nên chúng ta càng ngày càng tin tưởng pháp quá tối thắng.
Bất luận khoa học cao cấp tân tiến hiện nay tiến đến trình độ nào, vẫn thua Phật pháp. Phật pháp vẫn giải rõ ràng minh bạch, càng tối thắng hơn.
Không phải mê tín gì đâu quý vị ạ. Cho nên quý vị phải đổi lại cái nhìn với Phật pháp.
Không phải niệm Phật cho người ông già bà lão đâu. Không phải pháp môn tầm thường này cho những người thất học đâu.
Quý vị nói văn thù thất học à?
Chúng ta phổ hiền không có đức à? Quan âm thua à? Thế chí hèn à?
Ai nói gì nói, tôi theo các ngài. Tôi theo văn thù là ai nói ngài ngu tôi cũng chịu. Tôi theo văn thù là
ai nói dạy tôi cũng nghe. Tôi chịu dạy, tôi theo phổ hiền là văn thù phổ hiền, quan âm thế chí, long thọ mã minh, trí giả, tất cả đều vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Đại đệ tử của Phật cũng là ở Tây Phương à. A Nan cũng vậy, Ca Diếp cũng vậy, tất cả đại đệ tử đều ở Tây Phương Cực Lạc quốc quý vị. Những cái này chúng ta chứng minh được ở trong Đại Tạng Kinh đó, là chứ không phải nói bừa đâu. Vị nào ở trong kinh nào rồi đó, thông nó cái gì, thấu suốt là. Cho nên ráng niệm Phật đi, trí tuệ sẽ khai, cảnh giới sẽ chuyển, mình sẽ được giải thoát trong một đời. Ai không làm được, ai không tin không làm được, ai không thành công, ai xén tạp không thành công, ai không chứng, anh không chịu làm không chứng là. Anh tu anh đắc, cô tu cô được là. Phần ai nấy làm không giúp đỡ được là. Chỉ có khai thị mở đài bày, tìm phương tiện nâng đỡ giúp đỡ, tạo hoàn cảnh môi trường. Anh đổi được tư tưởng ý niệm, đổi được tâm hay không là chuyện của anh. Phật không có liên can. Ta chưa hề độ một chúng sanh, độ tất cả chúng sanh mà không thấy một chúng sanh nào độ được độ. Tại sao? Bổn tánh nó vốn là như vậy là. Ta đâu có độ nó đâu. Gương nó, tánh sáng nó vẫn có mà. Đâu phải ta cho cái pháp thì nó mới chuyển thành gương đâu. Cái gương vẫn sáng, chỉ vì mờ bụi thôi chứ gì. Chỉ vì trần cấu thôi. Bây giờ khuyên nó chùi, khuyên nó rửa, làm một cái phương pháp nào cho nó hữu hiệu tối thắng thì nó rửa sạch tánh gương hiển hiện thôi là. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ xuất hiện đó cái gì. Dễ dàng, đơn giản, rốt ráo, viên mãn. Chỉ cần ba câu: chịu tin, chịu nghe và chịu làm. Chúng ta nói được có hai chữ chịu tin thôi là. Còn chịu nghe và vâng lời đó, và chịu làm đó, chưa đủ là. Cần phải một thời gian nữa, vài tiếng nữa mới khai mở được hai chữ, bốn chữ, hai câu bốn chữ: chịu nghe vâng lời và chịu làm. Sáu chữ thành tựu là. Chỉ có sáu chữ thôi là. Chịu tin nha, chịu nghe và chịu làm. Coi chúng ta có thiện căn hay không, có đủ phúc báo hay không, bây giờ có nhân duyên, coi nó có thành tựu hay không. Sự thật cần ngay chính mỗi bản thân của cái vị đây. Chính cái vị phát tâm là, chính cái vị tự hành hóa tha là, chính
chính cái việc phát tâm Bồ Đề là tâm Bồ Đề phải tự phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nếu mà kéo được thì cái Phật đã kéo chúng ta về rồi. Mình nói chúng ta phải phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Hạ phẩm cũng vậy, trung phẩm cũng vậy, thượng phẩm cũng vậy, đều không ngoài ba câu: phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, không Phật gì khác, niệm Phật A Di Đà là. Dạ, chúng ta xin tạm dừng ở đây để chúng ta qua phần thượng cúng cho cái buổi lễ hôm nay. Dạ, xin quý vị chúng ta cùng đứng dậy.